Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 2, ngày mùng 3 Tết Tân Sửu năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Nguyễn Trung với tin Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID giúp Việt Nam tăng cường năng lực truy tố và xét xử các vụ buôn sừng tê giác. Sau đó, Anton có bài tường trình về người sắp sửa được chính quyền Tổng thống Joe Biden đề cử làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Kế tiếp, các cộng tác viên của chúng tôi ở Việt Nam trò chuyện với một số người dân và ghi nhận suy nghĩ của họ về việc đón Tết giữa một đợt bùng phát dịch virus corona mới. Mời quý thính giả đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID mới cho biết rằng phòng xét nghiệm pháp y do cơ quan này hỗ trợ đã giúp tăng cường công tác truy tố và xét xử các vụ án buôn bán sừng tê giác tại Việt Nam. Theo USAID, dự án phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài động thực vật hoang dã do cơ quan này tài trợ năm 2019 đã cung cấp trang thiết bị giám định pháp y ADN động vật hoang dã đạt chuẩn quốc tế cho Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật IEBR và đóng góp ngân sách để thuê các chuyên gia xử lý phân tích pháp y có đủ năng lực. Tin cho hay năm ngoái, viện này đã xử lý 183 yêu cầu giám định ADN liên quan đến các vụ buôn bán động vật hoang dã từ nhiều cơ quan chính phủ như Công an, Hải quan, Cục Kiểm lâm và các cơ quan liên quan khác. USAID lấy ví dụ cho thấy rằng tháng 3 năm 2020, các cán bộ hải quan sân bay quốc tế Cần Thơ đã bắt giữ một người đàn ông sau khi phát hiện sừng tê giác ở trong hành lý của người này và đã gửi yêu cầu đề nghị viện hỗ trợ giám định pháp y. Nhờ đó, mới đây, Tòa Nhân dân thành phố Cần Thơ đã xét xử, định tội và tuyên phạt Đỗ Thanh Sơn 12,5 tù và xử phạt gần 5.000 đô la vì tội vận chuyển trái phép 28,7 kg sừng tê giác trắng Mozambique. Mới đây, theo Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Phòng Cảnh sát chống tội phạm về môi trường Công an TP.HCM và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện hơn 51 mẫu vật nghi là sừng tê giác châu Phi. Số mẫu vật này đã được tiến hành lấy mẫu và gửi về Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật để giám định pháp y. Báo Thanh niên đưa tin, bước đầu cơ quan chức năng xác định số sừng này được chuyển đi từ châu Phi, sau đó quá cảnh tại Việt Nam để tiếp tục đi đến một số nước trong khu vực Đông Nam Á và châu Á. Nếu kết quả giám định số lượng khoảng 93 kg là sừng tê giác, thì nguồn hàng này có giá trị lên tới khoảng 40 tỷ đồng trên thị trường chợ đen, theo báo Tuổi Trẻ. Theo USAID, Việt Nam là một trong những điểm đến và trung chuyển lớn nhất liên quan đến các hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, và rằng các kết quả giám định ADN là những bằng chứng hết sức quan trọng để xác định các sản phẩm động vật hoang dã đã bị săn bắt hoặc buôn bán trái pháp luật, cũng như nguồn gốc địa lý của chúng, và thường có vai trò cần thiết để truy tố thành công tội phạm về động vật hoang dã. Hỗ trợ của USAID trong việc cải thiện thời gian và độ chính xác của hoạt động giám định ADN động vật hoang dã đã được cho là giúp tăng cường hiệu quả của công tác điều tra và truy tố tội phạm động vật hoang dã tại Việt Nam, phù hợp với các mục tiêu của tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương về giảm tội phạm môi trường xuyên quốc gia. Ngoài việc cung cấp trang thiết bị giám định pháp y ADN động vật hoang dã đã đạt chuẩn quốc tế cho phía Việt Nam, USAID vừa qua cũng đã tiến hành tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ hải quan Việt Nam trong việc điều tra các vụ buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật. Tin cho hay USAID đã hỗ trợ Trường Hải quan Việt Nam tổ chức tập huấn cho 42 cán bộ hải quan từ 32 tỉnh thành trên cả nước, cung cấp kiến thức về các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý và bảo vệ các loài hoang dã, các văn bản hướng dẫn cơ bản về kiểm soát hải quan và các nghiệp vụ kiểm soát hải quan nhằm phát hiện các vụ buôn bán trái phép.
Chính quyền của Tổng thống Biden sắp đề cử một nhà ngoại giao tài giỏi mới ngoài 50 tuổi, từng làm việc ở Việt Nam và có nhiều kinh nghiệm về châu Á, làm đại sứ Mỹ ở Việt Nam, các nguồn tin am hiểu ngành ngoại giao Mỹ mới cho VOA biết. Ông Mark Knapper, hiện là phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ, chuyên trách Hàn Quốc và Nhật Bản, được đội ngũ của ông Biden nhắm cho chức đại sứ Mỹ ở Hà Nội từ cách đây nửa năm khi ông Biden còn đang trong giai đoạn tranh cử. Các nguồn tin không muốn nêu danh tính nói với VOA. Để chính thức trở thành người đứng đầu phái bộ ngoại giao của Mỹ ở Việt Nam, ông Mark Knapper còn phải điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và tùy thuộc vào kết quả bỏ phiếu chuẩn thuận. Tuy nhiên, các nguồn thạo tin cho rằng ông Knapper sẽ dễ dàng vượt qua quá trình này. Theo tìm hiểu của VOA, nhà ngoại giao này làm việc tổng cộng 3 năm ở Hà Nội từ 2004 đến 2007, nắm cương vị tham tán chính trị. Từ 2007 đến 2010, ông là phó trưởng phòng chính trị của Đại sứ quán Mỹ ở Tokyo. Hai cựu nhân viên người Việt làm việc gần 20 năm cho Đại sứ quán Mỹ Hà Nội, nay sinh sống ở ngoại ô thủ đô Washington, chia sẻ với VOA rằng ông Knapper là người có kiến thức uyên thâm, tư duy sắc sảo, có quan điểm cân bằng, không định kiến về Việt Nam. VOA được biết nhà ngoại giao này có thể nói được 3 ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Nhật. Sau nhiệm kỳ ở Tokyo, ông Knapper làm tham tán chính trị tại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq trong một năm rồi trở về Bộ Ngoại giao Mỹ lần lượt làm trưởng phòng Nhật Bản và Ấn Độ trong gần 4 năm. Tiểu sử của ông Knapper được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm từ năm 2015 đến 2016, ông là phó đại sứ Mỹ ở Seoul, Hàn Quốc và là đại biện lâm thời cũng ở đó từ năm 2017 đến năm 2018. Kể từ đó đến nay, nhà ngoại giao có con đường thăng tiến nhanh này giữ chức phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ chuyên trách Hàn Quốc và Nhật Bản. Vẫn theo trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Mark Knapper từng được Bộ trao giải thưởng về phụng sự xuất sắc, giải thưởng cao nhất trong ngành ngoại giao của Mỹ, bên cạnh một số giải thưởng khác của Bộ. Về học vấn, ông Knapper tốt nghiệp với bằng xuất sắc của trường Đại học Princeton. Bên cạnh đó, ông cũng học tập tại Đại học Tokyo, học chương trình chuyên sâu về Nhật Bản của cao đẳng Middlebury và một chương trình của Viện Công nghệ Massachusetts MIT dành cho các nhà lãnh đạo hiện tại và tương lai trong giới làm về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại Mỹ. Theo quan sát của VOA, chỉ mới cách đây hơn 2 tháng trong một cuộc hội thảo qua mạng với tư cách là phó trợ lý ngoại trưởng, ông Mark Knapper kêu gọi các đồng minh của Mỹ, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản, lên án những hành vi xấu của Trung Quốc. Ông nói, chúng tôi công nhận rằng cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc đều có quan hệ phức tạp và tế nhị với Trung Quốc về thương mại và các mặt khác. Chắc chắn là chúng tôi không đề nghị việc kiềm chế Trung Quốc hay cắt đứt quan hệ với họ, mà mục đích của chúng tôi là các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản và Hàn Quốc, những nước có chung giá trị và các nguyên tắc dân chủ với Mỹ, cần đứng lên bảo vệ duy trì các giá trị và các nguyên tắc này. Các nguồn thạo tin dự báo với VOA rằng khi ông Mark Knapper nhận nhiệm sở ở Việt Nam, nước vẫn thường bị Mỹ chỉ trích về nhân quyền và là nước có chung ý thức hệ với Trung Quốc. Sự tương tác của ông Knapper với chính quyền Việt Nam sẽ có nhiều diễn biến đáng quan tâm và không thiếu những sự căng thẳng quyết liệt.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA từ Việt Nam về nỗi lo lắng của một số cư dân ở Sài Gòn trong những ngày Tết.
Trong bối cảnh mỗi ngày đều ghi nhận ca mắc mới COVID, nên nếu dòng người di chuyển ngược xuôi về quê ăn Tết, xui rủi có một ca là F0 hay F1, thì sẽ trở thành F1, F2. Vậy là chính quyền kêu gọi người dân cân nhắc chuyện về quê ăn Tết. Bà Nguyễn Thị Huê, người buôn bán nhỏ, chia sẻ.
Ở đây, tại vì giờ cũng đang dịch, không có đi đâu xa. Mình ở đâu mình ở đó, phải có lây lan bệnh dịch ở đây kia thôi.
Với bà Nguyễn Thị Nguyệt, thì quê bà đang bùng dịch COVID nên Tết Tân Sửu này, bà chọn vui xuân Sài Gòn luôn.
Băng Linh gần Hải Dương cho nên là cũng dịch mạnh lắm ở đây, dịch ở Hải Dương về nó đang dịch mà. Thế cho nên là cô cũng không về, về bị cách ly đấy. Và nếu mà về đúng vùng dịch là phải cách ly đấy, thế cho nên về làm chi? Thôi ở đâu ở đấy cho nó yên đi. Tôi ở lại đây luôn, chứ bây giờ về vừa tình hình dịch thế thì về gì? Mới cả lại về Tết nó cũng mắc nữa, nên cô không về.
Còn với bà Nguyễn Thị Thu Hương thì Sài Gòn đang bùng dịch. Nếu về, bà lại sợ sẽ là đe dọa lây lan.
Năm nay dịch chắc phải ở lại đây rồi. Năm nay chắc không về tại sợ. Sợ ở đây vùng dịch rồi về lây bệnh cho người nhà ở quê. Cũng tội ông bà. Ở quê người ta cực lắm mà giờ lỡ mà đem dịch về thì cũng tội. Mình ở đây dù gì cũng quen rồi. Nên nói với mẹ rồi, năm nay không có về đâu. Gửi tiền về mừng tuổi rồi, mua quà mua kép rồi. Con em nó là sinh viên, nó về hồi bữa rồi, cái gửi về luôn. không dịch thì về, mà nếu dịch thì sẽ ở đây. Cho nên mọi thứ mình đã chuẩn bị hết là mình gửi về rồi.
Người mưu sinh ở Sài Gòn đang có trải nghiệm của cả năm Canh Tý, phải đối mặt với những lần bị giãn cách xã hội, nên họ thích nghi rất nhanh hoàn cảnh Sài Gòn đang có quá nhiều khu vực bị cách ly vì ca nhiễm Covid. Bà Nguyễn Thị Nguyệt kể đồng hương của bà cũng chọn ai ở đâu ở yên đó.
Lo dịch, lo tiền, như lo đủ hết các thứ. Bây giờ mình vào trong này mình buôn bán này, đủ ăn, đủ tiêu. Về quê thì lấy tiền đâu mà về. Mấy đứa bạn đi bán cùng đây cũng về, cũng trả vé ở đây rồi đấy. Không về nữa. Vừa rồi không trả đấy. Mua trước canh đây cả tháng, 2 tháng xong rồi trả rồi.
Trong một nỗi niềm khác, bà Nguyễn Thị Thu Hương sợ về quê ăn Tết xong rồi lại khó trở lại Sài Gòn.
Sợ nó bùng lên, chẳng biết đường. Bây về nhiều quá rồi hả? Tới hồi vô đây sợ nhà nước nó, bên người ta không có cho mình vô lại đây nè. Lỡ mà cách ly rồi không có việc làm rồi ảnh hưởng tới người, mấy người ở cơ quan rồi đó. Sợ đủ thứ hết. Mọi năm còn có đi chùa, năm nay chắc khỏi đi chùa luôn. Ở nhà. Anh nói là ăn Tết ở đây thì vẫn đỡ hơn vô khu cách ly đúng không? Vô khu cách ly khổ hơn nữa.
Bà Thu Hương nói rằng không có Tết này thì còn Tết sau. Huống gì bây giờ ai cũng có điện thoại. Chỉ một cuộc gọi là nghe thấy tiếng, nhìn thấy hình nhau rồi. Nếu cứ về thì những người đang chống dịch ở bệnh viện, khu cách ly mất cả mùa Tết thì sao?
Thưa quý vị, dịch COVID-19 ở Mỹ khiến các sinh hoạt đón Tết của cộng đồng người Việt bị hạn chế nhiều hoặc phải hủy bỏ. Nhiều người cố gắng duy trì những truyền thống Tết trong phạm vi gia đình và bạn bè, vừa để cảm nhận được không khí Tết, vừa để giữ an toàn. Phóng viên Việt Hùng trò chuyện với một số cư dân gốc Việt ở vùng thủ đô Washington và gửi về hai bài phóng sự sau đây, được thực hiện trong những ngày giáp Tết.
Chưa tới Tết Tân Sửu nhưng nhiều gia đình người Việt ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ đã tổ chức họp mặt gia đình từ sau ngày đưa ông Táo về trời, 23 tháng Chạp âm lịch. Lý do là năm nay do đại dịch COVID, các hoạt động cộng đồng đều phải hủy bỏ để phòng tránh sự lây lan của virus, nên không ít gia đình muốn quây quần sum họp sớm để cái Tết có thể kéo dài, thay thế cho việc đi chơi hội chợ Tết, họp mặt đồng hương hay các sinh hoạt cộng đồng khác vốn khá đa dạng trong cộng đồng gốc Việt mỗi dịp Tết đến xuân về hàng năm. Bà Diane Lee, thành phố Annandale, bang Virginia nói:
hàng năm đó chúng tôi thường thường là đi dự tổ chức đón Tết Nguyên Đán tại nhà thờ, hay là những người mà tin vô theo đạo Phật thì họ đi chùa. Đó là cái niềm vui lớn, chung vui trong cộng đồng của mình. Nhưng mà năm nay thì chúng tôi không thể nào họp mặt được tại nơi đó. Do đó mà chúng tôi đã tổ chức trong gia đình, trong phạm vi gia đình, ông bà, cha mẹ, con cháu thôi.
Không có các hội chợ Tết thường niên nên những ngày vừa qua các cửa tiệm bày bán hàng hóa phục vụ Tết tại Eden, trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington, luôn tấp nập khách. Mọi người đến đây mua sắm những mặt hàng cần thiết để có một cái Tết đầm ấm bên gia đình. Dù việc đi tặng quà Tết được hạn chế để đề phòng sự lây lan của COVID, nhưng theo các chủ tiệm ở đây cho biết thì lượng hàng bán ra cho tới thời điểm này hoàn toàn không kém so với mọi năm. Đối với gia đình bà Diane Lee thì năm nay họ lựa chọn ăn Tết sớm, ngoài việc để có một cái Tết dài và đầm ấm thì cũng còn có thêm một lý do khác. Chị Tố Linh, thành phố Annandale, bang Virginia thì cho biết:
Tết nó lại rơi vào ngày thường là ngày thứ sáu, thì có vẫn còn những người đi làm, thì em tranh thủ là mình làm trước ngày Chủ nhật tuần này, vì nếu mà tuần sau mà weekend mình tụ tập lại với nhau thì anh biết là Chủ nhật tuần sau nó lại rơi vào cái ngày Valentine nữa. Đó là những cái ngày là có thể để cho những gia đình nhỏ có thể vừa ăn Tết mà lại vừa celebrate Valentine. Còn bây giờ mình làm trước thì mình được tổ chức chung với lại ông bà và những người bà con đã tụ tập với nhau.
Một cái Tết tấp nập đông vui với rất nhiều sinh hoạt văn hóa truyền thống như mọi năm là mong mỏi của mọi người, nhưng tất nhiên không thể diễn ra trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID còn đang hoành hành. Với sự điều chỉnh hợp lý, các gia đình người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington đang đón một cái Tết đầm ấm, không kém phần vui tươi, đi kèm với lễ tình yêu, vốn là một ngày lễ quan trọng đối với các gia đình sinh sống trên đất Mỹ. Chỉ còn một vài ngày nữa là đến Tết Tân Sửu. Hôm nay các bạn trẻ này dậy sớm, vấn lại mái tóc dài rồi tất bật chuẩn bị cho gia đình một món quà thật ý nghĩa trong dịp Tết năm nay, khi dịch Covid vẫn đang hoành hành và cái Tết thực sự chỉ gói gọn trong phạm vi gia đình. Các bạn tự tay gói những chiếc bánh chưng xanh để cả nhà cùng được thưởng thức trong những ngày Tết. Công việc này tất nhiên mất rất nhiều thời gian, mà thậm chí không ít bậc phụ huynh dù muốn duy trì một cái Tết Việt nơi hải ngoại, nhiều khi cũng còn ngại ngần. Nhưng các bạn trẻ lại có lý do của riêng mình. Em Ngọc Vi, một cư dân tại Fairfax, bang Virginia nói:
dù làm cái này rất là mất thời gian, nhưng người bạn em đã không ngại khó khăn để mà chỉ tụi em làm bánh chưng cho ngày Tết thì nó rất là vui và có ý nghĩa. Thì em nghĩ là không mất thời gian gì cả, mà cái này là để cho gia đình đến lại với nhau và sum vầy.
Còn em Vũ Hoàng Quý Châu, một cư dân khác cũng tại Fairfax, bang Virginia thì chia sẻ thêm:
thật sự là không có giống như là Tết Việt Nam lắm, tại vì ở đây gia đình cũng rất là ít, mà thật sự bây giờ là cái thời gian bây giờ không có gặp được nhiều người, cho nên nhưng mà cho dù vậy cũng có ba mẹ, chị và mọi người xung quanh, bạn bè một số thì cũng vẫn thấy vui, vẫn thấy cảm thấy có cái mùa Tết.
Thực tế, để duy trì được những nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam nói chung và cái Tết nói riêng trong giới trẻ gốc Việt ở hải ngoại là điều hoàn toàn không đơn giản, khi phần lớn các bạn đều có cuộc sống hòa nhập vào xã hội Mỹ với những mối bận tâm và thói quen khác xa thế hệ ba mẹ đi trước. Tuy vậy, bằng sự kiên trì gìn giữ những sinh hoạt truyền thống, đặc biệt là trong dịp Tết đến xuân về tại mỗi gia đình, cũng như nhiều sinh hoạt khác tại các hội đoàn khác nhau thuộc cộng đồng gốc Việt, nên có thể nói, cái Tết truyền thống hiện vẫn còn rất nhiều sức hút với các thế hệ tiếp nối. Anh Hoàng Vi Kha, thành phố Springfield, bang Virginia cho biết:
thành thật mà nói thì dĩ nhiên càng ngày nó càng ít đi. Tuy nhiên, một cái điều khích lệ là cái thế hệ thứ 1,5, tức là bây giờ là 40-50 là cha mẹ đó, họ vẫn dẫn con em họ tới. Và các em, cái điều mà mình cảm thấy rất là vui là các em rất thích mặc áo dài. Và cái dịp Tết là cái nguyên đáng là cái dịp mà các em có thể súng xính khoe chiếc áo dài để mà đi. Thì đây là cái điểm son mà chúng ta nghĩ rằng phải nên tiếp tục gìn giữ những cái sinh hoạt như vậy.
Hoa cúc đã vàng rực trong mỗi căn nhà người Việt ở hải ngoại vào thời điểm này. Và những tàu lá chuối xanh cùng gạo nếp, thịt mỡ, đậu xanh cũng đã được bàn tay các bạn trẻ gói thành những chiếc bánh chưng truyền thống của người Việt, với thông điệp rằng lớp trẻ người Việt ở hải ngoại xa xôi dù đã hòa nhập vào cuộc sống nơi đất khách nhưng vẫn duy trì bản sắc văn hóa của dân tộc.
Họ bị kẹt ở Sài Gòn và năm nay sẽ là một cái Tết buồn đối với họ. Nhiều người lao động nhập cư ở Sài Gòn không thể về quê đón Tết, bày tỏ với VOA nỗi buồn, nỗi nhớ quê, nỗi lo lắng về dịch bệnh và một năm kinh tế quá khó khăn. Đợt bùng phát COVID-19 mới nhất ở Sài Gòn đang đặt thành phố này gần như trong tình trạng báo động với hàng loạt địa điểm bị phong tỏa cách ly. Ngọc Lễ trò chuyện với hai người đang bị kẹt ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây.
Đợt bùng phát này đã khiến thành phố thực hiện phong tỏa trên diện hẹp với gần 40 khu vực, bao gồm các con đường, khu phố, ngõ hẻm, khu chung cư, khách sạn trên khắp thành phố. Chính quyền thành phố cũng yêu cầu ngừng tất cả các hoạt động lễ hội tôn giáo trong những ngày Tết, tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí như rạp chiếu phim, quán bar, quán nhậu, karaoke, vũ trường, phòng tập thể hình, sân khấu, massage, phòng trà, bia đều phải đóng cửa. Những nơi được phép mở cửa để người dân du xuân phải thực hiện các biện pháp phòng dịch rất gắt gao. Người dân thành phố cũng được yêu cầu hạn chế tối đa việc đi lại, tiếp xúc và tụ tập trong những ngày Tết trong nỗ lực dập dịch nhanh nhất có thể. Anh Nguyễn Đình Toại, 35 tuổi, một bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, là một trong số rất nhiều người làm việc ở Sài Gòn năm nay không thể về quê ăn Tết. Trao đổi với VOA, anh Toại cho biết trước khi bùng dịch, anh tính là đến 30 Tết sau khi xong ca trực thì anh ra sân bay để về quê nhà thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tôi làm bác sĩ nên có những người bạn làm bên dịch tễ nói cho biết là có thể sẽ có rải rác những đợt bùng phát như vậy. Thành thử tôi không mua vé trước mà đợi đến gần ngày đi mới mua vé. Bác sĩ Toại nói và cho biết anh không phải hủy vé như hàng ngàn người khác trong những ngày qua. Không chỉ mình anh mà năm nay cả bốn anh chị em của anh đều đang đi làm trong thành phố Hồ Chí Minh, đều không thể về, nên mẹ anh chỉ ăn Tết với một đứa em còn ở ngoài đó thôi. Có năm các anh chị em tôi không về được thì đón mẹ vô trước Tết và ở lại luôn cho đến hết Tết, nhưng năm nay có dịch mẹ cũng không vào được, anh kể. Tuy nhiên mẹ anh cũng thông cảm cho quyết định của các con.
Mẹ có kể là ở ngoài đó cũng có nhiều gia đình đó, là có con ở trong này nè. Người ta mắc kẹt dịch, người ta không có, người ta khuyên con cũng không về luôn.
Anh nói, vì nếu từ vùng dịch về, thứ nhất có thể bị cách ly tập trung. Thứ hai khi về mình làm cho nhiều người bị cách ly theo, anh giải thích. Trước Tết một tháng anh có về quê làm giỗ cho ba anh và có thăm hỏi họ hàng cô bác hết rồi, nên Tết cũng không nhớ nhà nhiều lắm. Về kế hoạch ăn Tết ở Sài Gòn, anh Toại nói anh phải căn cứ vào bản tin hàng ngày của cơ quan chống dịch của thành phố để biết nơi nào giãn cách, nơi nào không để lên lịch trình. Anh chị em tôi mỗi người một quận, chúng tôi phải coi những nơi đó có ca mới không, có bị giãn cách không thì mới tụ tập với nhau. Anh nói, ngày mùng 1 tôi thường hỏi thăm sức khỏe, chúc Tết gia đình và đi chùa, nhưng bây giờ chỉ có thể gọi phone thôi, còn chùa thì không mở cửa. Những ngày này do anh vẫn còn đi làm và đi phát quà từ thiện nên bị cuốn theo công việc và chưa có lúc ở nhà một mình để cảm thấy trống vắng, nhớ nhung như thế nào. Vị bác sĩ nhi khoa này cho biết, Tết là cơ hội mọi người được sum vầy. Hạnh phúc nhất là mình được ở cạnh bên những người thương. Còn ăn Tết ở đây chỉ có một mình, mà năm nay dịch bệnh cũng chẳng ai đến hết. Anh nói và cho biết qua Tết khi hết dịch, chắc chắn anh sẽ về. Về không khí Tết ở Sài Gòn trong ngày cuối năm, anh Toại nói khi anh đi phát quà Tết cho người vô gia cư chiều 29 Tết, anh thấy đường phố rất là vắng. Theo mô tả của anh thì chợ hoa công viên 23 tháng 9, một trong những nơi bán hoa Tết lớn nhất thành phố, rất lưa thưa, phần lớn đã đóng cửa và dọn dẹp hết rồi, chỉ còn một số ít nán lại vì bán chưa hết.
Người ta kinh tế người ta không có tốt như những năm trước. Cái thứ hai, đúng thời điểm dịch bây giờ thì mọi người phần lớn không dám ra đường.
Anh lý giải, cũng trong tình cảnh không thể về quê như anh Toại, ông Phan Quốc Bảo, 45 tuổi, hiện đang dạy học cho người khiếm thính và có quê ở thành phố Đà Nẵng, cho biết càng gần đến Tết, ông càng cảm thấy nhớ nhà. Tôi đã thông báo cho gia đình, nói chung mẹ tôi ủng hộ dù có hơi buồn một chút, ông kể. Tôi cảm thấy bức rứt nhớ mẹ già vì mẹ đang trông ngóng mình về. Tuy nhiên theo lời ông thì mẹ ông cũng không đến nỗi ăn Tết một mình, vì nhà còn anh em ngoài Đà Nẵng chạy qua chạy lại với mẹ nên cũng đỡ. Về kế hoạch ăn Tết ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Toại nói khả năng cao chỉ ở trong nhà gọi điện nói chuyện với gia đình thôi, vì lệnh giãn cách nên thánh lễ ở nhà thờ đã bị hủy. Các lễ hội hay sinh hoạt cộng đồng như đường hoa các thứ đều bị hạn chế. Có thể chỉ có vài người rất thân đến chúc Tết. Trước đó bạn bè cũng liên lạc nói chuyện với nhau là năm nay hạn chế đi. Có gì qua Tết dịch bệnh thuyên giảm thì gặp nhau cũng chưa muộn, ông kể. Tinh thần là năm nay ăn Tết trong nhà. Do không chuẩn bị trước khả năng phải ở lại Sài Gòn ăn Tết nên vợ ông chỉ kịp mua sắm chút ít đồ ăn Tết. Còn lại ông được anh chị em bạn bè chia sẻ đồ ăn trong mấy ngày Tết, ông cho biết.
Nói mà gọi là không khí thì chắc chắn là không thể nào thay thế bằng cái không khí ở quê hương được.
Ông bày tỏ và nói mong muốn về quê ăn Tết là nỗi thôi thúc trong lòng mỗi người xa xứ, còn ăn Tết ở Sài Gòn là điều cực chẳng đã. Theo lời ông thì trong một năm qua ông đã hai lần dính vào đợt bùng phát dịch COVID-19. Lần trước là hồi tháng 7, tháng 8 khi ông về Đà Nẵng chịu tang cha và mắc kẹt một tháng, và lần này là Tết Tân Sửu bị kẹt ở Sài Gòn. Cảm giác lo lắng nhiều, đặc biệt là về kinh tế. Tôi thấy việc làm của mình, của gia đình mình, của hầu hết tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng rất nhiều. Ông nói và cho biết mấy người em của ông làm du lịch ở Đà Nẵng đã phải chịu cảnh thất nghiệp, không có thu nhập từ nửa năm nay. Ai cũng khó khăn hết nên Tết năm nay là một cái Tết buồn, ông bảo than. Ông so sánh tinh thần chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh không bằng Đà Nẵng, vì ở Đà Nẵng bùng phát mạnh, gây ra không khí hoảng loạn, nên chính quyền rất chặt chẽ trong giãn cách, trong khi ở Sài Gòn dân quá đông, còn phải lo kinh tế trong dịp cuối năm nên biện pháp chống dịch bị hạn chế.
Đúng những cái ngày Tết thì mình nhìn những cái gia đình người khác sum họp và có gia đình thì mình sẽ càng nhớ hơn.
Ông giải bày.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Lao động cưỡng bức trong ngành hải sản. Trong mấy năm qua, mức cầu hải sản trên toàn thế giới đã vượt quá xa tốc độ sinh sản của các loài thủy sản, dẫn đến việc đánh bắt quá mức, đặc biệt là ở những vùng nước dễ tiếp cận. Nhưng do nguồn cá cạn kiệt, việc đánh bắt hải sản phải đi ra biển xa hơn khiến chi phí cho nhiên liệu và nhân công tăng, và nhiều chủ khai thác hải sản đã chuyển sang các phương tiện bất hợp pháp để tăng lợi nhuận. Một cách để giảm chi phí là sử dụng lao động cưỡng bức. Một báo cáo mới về nạn buôn người trong chuỗi cung ứng thủy sản cho biết, các nạn nhân của nạn buôn người được sử dụng trong ngành đánh bắt cá vốn có rủi ro cao. Báo cáo mới về nạn buôn người trong chuỗi cung ứng thủy sản được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia, gọi tắt là NOAA, đồng trình lên Quốc hội Hoa Kỳ. Công việc được coi là nguy hiểm và độc hại này thường sử dụng lực lượng lao động có tay nghề thấp, người di cư, dễ bị thay thế, dễ bị buôn bán. Hành vi phạm tội này có thể che giấu dễ dàng vì hoạt động đánh bắt cá về bản chất nó đã tự giấu mình ở ngoài khơi. Các tàu cá có khi hàng tháng trời, thậm chí hàng năm trời ở ngoài biển. Điều này khiến những người đánh bắt cá trong tình trạng lao động cưỡng bức gần như không thể trốn thoát và không thể kêu ca được về tình trạng bị ngược đãi. Nạn nhân buôn người thường xuyên bị ngược đãi cả về tinh thần lẫn thể chất, đôi khi dẫn đến tử vong, làm việc ngày đêm, điều kiện sống tồi tệ, lương trả thấp hoặc bị ăn chặn hoàn toàn. Việc sử dụng lao động cưỡng bức trong ngành đánh bắt cá dễ xảy ra ở các quốc gia bất ổn về chính trị với các biện pháp bảo vệ pháp lý yếu kém đối với quyền tự do dân sự và quyền của người lao động, cũng như mức độ tham nhũng, tội phạm, bạo lực và nghèo đói cao. Do đó, báo cáo khuyến nghị Hoa Kỳ thực hiện 4 bước để ngăn chặn tai họa này. Trước tiên, Hoa Kỳ phải triển khai hành động trong toàn bộ chính phủ để chống lại nạn buôn người trong chuỗi cung ứng thủy sản cả trong nước và quốc tế. Thứ hai, Hoa Kỳ cần thúc đẩy và hỗ trợ các nỗ lực chống buôn người ở các quốc gia được biết là có vấn đề về lao động cưỡng bức trong ngành đánh bắt cá. Thứ ba, Hoa Kỳ nên thúc đẩy và hỗ trợ các nỗ lực truy xuất nguồn gốc toàn cầu, đồng thời thu hút sự tham gia của ngành đánh bắt cá và các tổ chức phi chính phủ cùng với các bên liên quan khác. Và cuối cùng, các bước này phải được xây dựng dựa trên các nỗ lực hiện có và cần được tăng cường của Bộ Ngoại giao và NOAA nhằm giải quyết nạn buôn người trong chuỗi cung ứng thủy sản. Chống buôn người trong lĩnh vực thủy sản là một vấn đề nhân quyền và tội phạm quan trọng và là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Báo cáo mới là một bước quan trọng trong việc tăng cường và điều phối các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm chống lại nạn buôn người trong lĩnh vực thủy sản.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 2 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.